Đôi uyên ương mang thai và làm cha. Lần đầu tiên, bao giờ thì các bạn được phép cùng nhau ân ái?
Harry, 15 tuổi. Từ 3 tháng nay, em hẹn hò với Clarissa. Bọn em rất yêu nhau và đã từng betting với nhau vào dịp cha mẹ em đi vắng. Nhưng giờ bọn em muốn ân ái với nhau thật sự. Cả hai đều cảm thấy náo nức đến độ hầu như không thể kìm nén thêm được nữa. Nhưng chúng em không muốn làm điều gì sai trái. Thực ra thì hai đứa đã đủ lớn để quan hệ tình dục với nhau chưa và cần phải chú ý điều gì? Cha mẹ chúng em có thể cấm đoán chuyện đó không? Tới một lúc nào đó, bạn cũng sẽ rơi vào tâm trạng của Harry và Clarissa. Bạn muốn quan hệ thật sự với bạn tình của mình. Khi nào bạn cần làm điều đó? Trong vụ này, hoàn toàn không có quy định. Thời điểm bạn cảm giác đã đủ sẵn sàng chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào bạn. Nếu có ai muốn đưa ra một chuẩn mực ép buộc thì cũng chỉ là một chuyện ngu ngốc vì độ phát triển của các bạn trẻ khác nhau. Lần đầu tiên là một sự kiện hết sức quan trọng cho mỗi con người, nên bạn chỉ bắt đầu chuyện đó một khi thật chín chắn và có đủ thời gian. Tất nhiên là bạn gái của bạn cũng phải sẵn sàng cho chuyện này. Sẽ là hoàn toàn vô nghĩa nếu bạn có ý định khiến cô ấy bị bất ngờ. Làm vậy, hai bạn sẽ tự phá hỏng một kỷ niệm đáng ra rất có ý nghĩa, rất đẹp trong đời. Chỉ riêng sự phát triển của cơ thể là chưa đủ để đạt mức chín chắn về tình dục. Trong lòng bạn, cần phải thật mong muốn điều đó. Đừng cảm thấy mình bị thúc bách chỉ vì người khác đã có kinh nghiệm và lấy chúng ra khoe khoang. Nếu bạn làm điều đó khi chưa có sự chín chắn nội tại cần thiết, rất có thể bạn sẽ phải trải qua kỷ niệm đôi lứa vốn rất đẹp đẽ đó theo nghĩa tiêu cực. Theo con số thống kê, thì việc các bạn trẻ ân ái quá sớm dưới 15 tuổi đã bị rất nhiều bạn nam cảm nhận là không đẹp chút nào. Một kinh nghiệm thật sự nên tránh. Mặt khác, rất nhiều bạn trai có thể nảy sinh cảm giác là mình kỳ quặc và khô khan nếu bước vào tuổi 17 hay 18 rồi mà chưa có quan hệ tình dục với một bạn gái nào. Họ thấy cái việc mình chưa có kinh nghiệm là một khiếm khuyết và không hiếm khi còn ngượng ngùng về chuyện đó. Chuyện ngượng ngùng là hoàn toàn thừa, bởi cách sống như thế đã chứng minh bạn là người cân nhắc kỹ lưỡng trước khi gần gũi về cơ thể với người khác, và cách cư xử thận trọng này không bao giờ là sai cả.
Làm cách nào để nhận ra là bạn đã sẵn sàng cho lần đầu tiên?
Nếu bạn đã có một bạn gái bền chặt qua một khoảng thời gian nhất định, đã trao đổi với cô ấy những vuốt ve âu yếm qua betting và cảm nhận rõ ràng là bạn muốn nhiều hơn, như với Harry và Clarissa.
Nếu bạn đã nhiều lần cảm nhận một thôi thúc hưng phấn tình dục mãnh liệt đến mức hầu như không đủ khả năng kìm nén thêm nữa, nếu bạn đã hiểu rõ về những biện pháp ngừa thai cũng như những biện pháp để phòng bệnh AIDS, nếu gia đình bạn có quan niệm thoáng mở và sẽ không gây sức ép nếu bạn trải nghiệm tình dục sớm hơn họ mong đợi.
Bạn chưa nên quan hệ tình dục.
Nếu thực ra bạn hoàn toàn chưa mong muốn mà chỉ nghĩ là mình phải thử một lần cho biết. Nếu bạn chỉ có một mối quan hệ hời hợt với một cô bạn và bạn hoàn toàn chưa tưởng tượng được mối quan hệ về cơ thể với cô ấy. Nếu đám bạn trai luôn khích bác rằng đã tới lúc bạn cần phải thử qua chuyện ấy, đừng nghe họ, hãy nghe bản thân mình. Nếu bạn có thể mường tượng rằng cha mẹ bạn sẽ sa vào kinh hoàng và phản ứng quyết liệt khi biết nếu làm chuyện đó mà sẽ phải đối đầu với những vấn đề nghiêm trọng mà bạn chưa đủ sức xử lý, thì tốt hơn hãy tạm hoãn một thời gian. Một khi hai bạn đã quyết định cùng nhau ân ái, thì hãy dành cho chuyện này thật nhiều thời gian và lo lắng sao cho các bạn không bị quấy rối giữa chừng. Thực tế là đúng lúc ta dự định làm điều gì đó thì hoàn cảnh lại đột trở thành bất tiện. Hãy chấp nhận hoàn cảnh và đừng cố ép bạn mình phải làm điều đó ngay, rồi sẽ có một cơ hội khác xuất hiện và chuyện ấy sẽ chỉ càng đẹp hơn thôi. Yếu tố chính ở đây là hai bạn phải thống nhất rằng cả hai đều mong muốn. Những tiếp xúc tình dục về mặt cơ thể là những trải nghiệm quan trọng và gây ảnh hưởng lâu dài, nhất là đối với trẻ em và thiếu nữ. nên các nhà lập pháp ở Cộng hòa Liên bang Đức đã suy nghĩ không ít về chuyện này. Đây là những suy nghĩ của họ mà bạn nhất thiết phải biết.
Từ cái nhìn của nhà lập pháp Đức, tham khảo.
Mọi hoạt động tình dục với một người dưới 14 tuổi, trẻ em, theo điều luật hình sự, đều là phạm tội hiếp dâm trẻ em và bị phạt tù từ 12 đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Cũng chiếu theo điều luật số 176, thì ví dụ một cậu con trai 16 tuổi khi quan hệ tình dục với một thiếu nữ dưới 14 tuổi là phạm pháp. Không một người trưởng thành nào được phép đồng ý với hành động này hoặc thậm chí khuyến khích ở điều luật 180, nếu không cả người này cũng vi phạm pháp luật. Bạn thấy đấy, cha mẹ bạn hoàn toàn có lý khi phản đối, khi bạn đã 16 tuổi mà lại muốn lên giường với một cô bé dưới 14 tuổi. Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi thì bị phạt tù từ 7 đến 15 năm. Nhưng nếu hai bạn đã trên 14 tuổi thì điều cấm kỵ này không có tác dụng đối với cha mẹ nữa. Điều đó có nghĩa nếu họ cho phép hai bạn làm tình với nhau dưới mái nhà của họ thì đó là chuyện ok. Nhưng nếu bạn quan hệ tình dục với bạn gái trong phòng riêng của cô ấy hay phòng riêng của bạn mà cha mẹ cô ấy không đồng ý, thì họ có thể nộp đơn kiện bạn. Lúc đó, một luật sư sẽ cho bạn biết trong tương lai bạn có được phép gặp gỡ cô bạn gái nữa hay không. Ngược lại, bản thân bạn hoặc cô bạn gái có thể nộp đơn kháng án. Lúc đó thì cha mẹ cô gái dễ trở thành kẻ chiến bại, bởi vì họ phải chứng minh cho quan tòa thanh thiếu niên thấy mối quan hệ này sẽ gây nguy hiểm cho con gái họ về mặt đạo đức hay tinh thần. Quan tòa sẽ khó mà nhìn nhận như thế nếu bạn là một chàng trai hết sức bình thường và cô bạn cũng là một thiếu nữ phát triển bình thường. Tình hình sẽ khác đi nếu bạn gái đi ngược lại mong muốn của cha mẹ mà quan hệ tình dục với một người đàn ông lớn tuổi đã có gia đình, một chàng trai đã có tiền án hay một phụ nữ đồng tính. Lúc đó, chắc quan tòa sẽ ủng hộ cho lá đơn kiện tội, làm điều không được phép với cô gái không được phép gặp gỡ con người kia nữa. Nếu người kia vẫn gặp cô ấy, trái với ý muốn của cha mẹ cô ấy, thì người đó có thể bị pháp luật trừng trị. Nếu bạn, trai hay gái, còn chưa được 16 tuổi và cha mẹ bạn đưa bạn đến với một người đàn ông lớn tuổi hơn bạn nhiều nhằm mục đích quan hệ tình dục hay quay các đoạn video tương thích, thì người ta sẽ nói đến một hành vi vi phạm trầm trọng luật chăm lo nuôi nấng con cái và cha mẹ bạn có thể phải ra tòa. Nếu hai bạn đến nhà của ông, của bà, của chú, của cô hoặc của bạn bè để làm tình với nhau khi cả hai đã bước qua tuổi 14 nhưng lại chưa đầy 16 tuổi, thì nếu cha mẹ các bạn khởi kiện, người chủ của căn hộ đó có thể bị pháp luật trừng trị, bởi vì quyền chăm lo nuôi nấng của cha mẹ bạn không được chuyển sang cho những đối tượng bà con họ hàng đó. Sau đây, tóm tắt lại là một ví dụ về mức độ nguy hiểm của tình yêu trẻ tuổi. Cậu Bastian, 13 tuổi, quan hệ tình dục với cô Nelly, 12 tuổi. Cả hai đều còn là trẻ em, và vì vậy mà không phạm tội. Một năm sau, Bastian bây giờ là 14, Nelly 13, thì giờ cậu ta phạm tội lạm dụng tình dục trẻ em. Lại thêm một năm nữa, Bastian 15 tuổi, Nelly 14 tuổi, giờ Bastian có thể bị đưa ra tòa vì tội quyến rũ trẻ em dưới 16 tuổi, mặc dù cậu ta chỉ lớn hơn bạn gái của mình có một tuổi mà thôi. Ngoài ra, việc cô thiếu nữ có đồng ý quan hệ tình dục hay không chẳng hề quan trọng, nhưng đa phần cũng sẽ được để ý đến khi quyết định mức hình phạt. Yếu tố thú vị là, các cô thiếu nữ hay phụ nữ chỉ vi phạm pháp luật khi họ thực hiện hành vi tình dục với một trẻ em dưới 14 tuổi, tội lạm dụng tình dục. Ta hãy thử xét ví dụ ngược lại của Nelly và Bastian. Nếu Nelly 14 tuổi và Bastian 13, rõ ràng Nelly có thể bị trừng phạt vì tội lạm dụng tình dục trẻ em. Một năm sau, Nelly giờ 15, Bastian 14. Giờ lại đến lượt cậu con trai phạm luật vì tội quan hệ tình dục với một thiếu nữ dưới 16 tuổi. Chỉ tới khi Nelly 16 và Bastian 15 thì hành động làm tình của họ mới không còn vi phạm pháp luật nữa. Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì bị phạt tù từ 1 đến 5 năm. Khi hai người yêu nhau và muốn tận hưởng cảm giác đó về mặt cơ thể, sẽ khó có chuyện họ để cho ai khuyên bảo, cản trở. Nhưng mà những ai vì niềm tin tôn giáo và đạo đức muốn và có thể kiềm nén những mong ước tính dục tự thân cũng sẽ không để cho người khác gây ảnh hưởng tới mình. Những người tư duy và hành động nghiêm ngặt theo tôn chỉ của đạo Thiên Chúa sẽ không thực hiện quan hệ tình dục trước hôn nhân, đúng như nhà thờ đã dạy. Đây là một quyết định tự do theo đúng ý chí của họ, một quyết định mà người khác phải chấp nhận. Thế nhưng, ngoài những luận cứ về quan niệm tôn giáo thì hầu như không có một luận cứ đủ thuyết phục nào khác chống lại việc người ta quan hệ tình dục với nhau trước hôn nhân. Và cả những thời xa xưa, cái thời được ca tụng là trong sáng thì thực tế cũng khác hẳn những gì được các nhà đạo đức tuyên truyền.
Đâu là địa điểm tốt nhất cho lần đầu tiên?
Ở nhà, trong phòng bạn hoặc trong phòng bạn gái của bạn, đó chính là địa điểm lý tưởng để các bạn tiến hành trải nghiệm tình dục đầu tiên với nhau. Tốt nhất là khi chỉ có hai bạn ở nhà vì tin chắc rằng không ai bất thình lình gõ cửa. May mắn thay cho những người có cha mẹ cảm thông và tư duy thoáng mở, những phụ huynh không muốn kìm nén nhu cầu tình dục tự nhiên của con cái mình mà khuyến khích chúng tìm hiểu theo một phương cách lành mạnh. Với những bậc cha mẹ như thế, chắc là bạn có thể thẳng thắn nói chuyện về tất cả những gì khiến bạn quan tâm. Những bậc cha mẹ này sẽ tránh được cho con cái mình cái cảnh phải viện cớ, phải lén lút hoặc thực hiện những cuộc phiêu lưu tình dục thiếu tiện nghi ngoài trời hoặc tại những địa điểm không thích hợp khác. Không có ai phản đối những giây phút lãng mạn trên ghế đài công viên hoặc trong rừng, nhưng ở khung cảnh đó thì có thể bị phát hiện hoặc bị phá rối bất cứ lúc nào. Cái chính là sao cho lần đầu tiên được tiến hành thoải mái trong những điều kiện tốt nhất, hoàn toàn không có sự thúc bách về mặt thời gian, để bạn có được một kỷ niệm đẹp, một kỷ niệm mà sau này bạn rất thích và nhớ lại. Hai bạn cũng không nên tự đẩy nhau vào sức ép thành tích. Đừng mong chờ ở nhau quá nhiều mà hãy chấp nhận những gì tới với mình. Và nếu hai bạn đã lo phòng ngừa thai đúng cách thì hai bạn không cần phải sợ gì cả.
Chuyện gì xảy ra khi quan hệ tình dục? Làm chuyện ấy thế nào cho đúng?
Quan hệ tình dục là một dạng hình rất riêng tư của mối quan hệ giữa hai con người. Nó khác với betting qua điểm. Người nam sẽ đưa dương vật của mình vào âm đạo của người nữ. Chức năng sinh vật của quy trình này nằm ở chỗ người nữ qua cách này có thể thụ thai. Nhưng đa phần, các cặp uyên ương làm điều đó chủ yếu bởi họ thấy đây là cách tốt nhất và mạnh mẽ nhất để thể hiện tình cảm đối với nhau. Nếu hai bạn đã hôn và vuốt ve nhau thật nhiều trong những lần betting, thì tới một lúc nào đó cả hai sẽ hưng phấn tình dục cực điểm. Hiện tượng xảy ra đặc biệt đối với con trai khi máu dồn về dương vật của bạn và gây cương cứng, nó đứng dậy, không còn nằm xuôi theo chiều cơ thể nữa. Ở phía bạn nữ thì âm vật sẽ mọng to lên, nhô rõ hơn ra phía trước và âm đạo trở nên rất ẩm ướt, tạo điều kiện cho dương vật của chàng trai dễ dàng lọt vào trong. Ở giai đoạn sau, khi cơn hưng phấn dâng cao, âm vật sẽ lùi về phía trong và cặp môi của bạn gái trở nên thẫm màu hơn và nở lớn hơn. Khi một phụ nữ và một người đàn ông muốn quan hệ tình dục với nhau, đa phần họ cũng dùng tay hỗ trợ thêm để đưa dương vật vào âm đạo. Dương vật trong trạng thái hưng phấn thường dài từ 10 đến 15cm và âm đạo với khả năng giãn nở rất mạnh sẽ tự điều chỉnh để thích hợp với dương vật của bạn tình một cách hoàn hảo. Bạn thấy đó, dương vật và âm đạo được thiên nhiên tạo ra cho nhau như chìa khóa và ổ khóa. Một khi bạn đã đưa dương vật của mình vào trong âm đạo của bạn gái, động tác này người ta gọi là thâm nhập, thì hai bạn sẽ hầu như tự chuyển động trong cùng một nhịp điệu, tới và lui, và những động tác này khiến cảm nhận tình dục còn dâng cao hơn nữa. Dương vật được kích thích mạnh vì sự cọ sát với thành âm đạo, nhưng âm vật thì lại không được kích thích một cách trực tiếp, nên một chàng trai giàu cảm xúc như bạn hãy âu yếm vuốt ve nó thêm bằng tay. Như vậy, bạn gái của bạn sẽ cảm nhận được nhiều hơn từ chuyện chung đụng này. Hơn nữa, qua chuyện này, cô ấy nhận thấy là bạn quan tâm đến cảm xúc của cô ấy. Bạn gái cũng có thể tự kích thích âm vật của mình để đạt được khoái cảm y hệt như bạn nam. Quan trọng, ngay trong lần đầu tiên, bạn đã phải nghĩ đến biện pháp ngừa thai và phòng bệnh AIDS. Chỉ khi đã hiểu biết và chuẩn bị đầy đủ thì con đường cho quan hệ tình dục mới thật sự nở ra. David, 16 tuổi. Em đã rất háo hức trước lần ân ái với Maren. Đó là lần đầu tiên của em và em đã nghĩ nó sẽ là một kỷ niệm đặc biệt đẹp. Nhưng thật sự lại khá thất vọng. Cô ấy nằm ngay đơ như một khúc gỗ, nhẫn nại chịu đựng mọi thứ. Như thể cô ấy hoàn toàn không có chút hứng thú gì với em. Em thậm chí đã nghĩ cô ấy bị ốm vì cô ấy hoàn toàn không tham gia. Ngay sau đó, em nói với cô ấy là cô ấy cũng có được một lần cực khoái điên khùng, nhưng em không tin. Nếu như vậy, thì cô ấy phải tỏ ra bị kích thích hơn chứ, đúng không? Nếu cánh con trai luôn nói dối với con trai là mình đạt cực cảm, thì em cũng có thể tự thỏa mãn. Làm vậy, em đỡ phải bực bội, em và Maren xa nhau từ đấy. Rất nhiều chàng trai và cô gái thất vọng về lần đầu tiên của mình. Thực tế diễn ra khác hẳn với những gì họ mơ mộng trước đó, và nhất là họ đã uổng công khi mong chờ một lần đạt cực cảm. Các chàng trai thường cho rằng mình đã thất bại khi họ nghĩ người bạn tình không đạt được cực điểm khoái lạc. Bạn cần phải hiểu rằng khả năng lên đến đỉnh cao hưng phấn chỉ phát triển cùng với thời gian, nhất là đối với phái nữ. Khả năng này liên quan rất nhiều đến tâm trạng sẵn sàng, thả lỏng hoàn toàn cơ thể và tinh thần trôi theo cảm xúc. Chuyện này là rất khó cho cô gái. Nếu ví dụ, chàng trai đe dọa sẽ bỏ cô nếu cô không làm tình với anh, một sự thúc ép như thế sẽ giết chết một tình yêu. Và một lần chung đụng như vậy sẽ không mang lại gì cho cả hai bạn. Ngay cả khi tâm trí hai bạn đã sẵn sàng và cơ thể hai bạn luôn tràn đầy mong muốn, vẫn có khả năng hai bạn sẽ thất vọng. Cuộc đời không có sự đảm bảo chắc chắn nào cho tình dục hạnh phúc. Điều hai bạn có thể tin chắc là cứ sau mỗi lần các bạn lại học thêm được một chút gì đó. Nhiều cặp uyên ương cũng phải làm quen với nhau dần dần trên giường. Hai bạn càng hiểu nhau sâu sắc thì cùng với thời gian, cảm xúc khi ái ân sẽ đẹp và mạnh lên hẳn. Cũng rất có thể bạn vui sướng cực độ ngay trong lần đầu tiên và chỉ muốn ôm ấp toàn thế giới, thì hãy tận hưởng đi, nhưng lại cũng có khả năng một tia nghi ngờ đột ngột nổi lên trong bạn. Liệu việc bạn làm có đúng hay không? Có thể cô thiếu nữ mà bạn tin tưởng sẽ không muốn thân mật với bạn nữa sau lần chung đụng cơ thể đầu tiên. Không nghi ngờ gì, như thế sẽ rất đau, nhưng nó không nhất thiết phải liên quan đến con người bạn và những chất lượng tình ái của bạn. Rất có thể cô ấy ngượng và cho rằng cô ấy đã cư xử thiếu hiểu biết. Tốt nhất, hai bạn nên nói thẳng với nhau về chuyện này, thay vì im lặng bỏ nhau mà đi và chỉ giữ lại trong lòng đau đớn. Không một ai có thể bảo vệ bạn trước nỗi đau khi lần đầu tiên không được đẹp như mong đợi. Bạn phải tự mình đi qua đoạn đường ấy. Vì thế mà hãy tìm hiểu bạn tình của mình lần đầu tiên cho thật kỹ trước khi cùng cô ấy ái ân. Bạn còn rất trẻ. Đầu tiên, bạn phải thu thập kinh nghiệm. Mỗi người đều trải qua lần đầu tiên của anh ta theo một cung cách riêng, và kinh nghiệm này chỉ phụ thuộc về mình bạn. Chắc chắn một điều, kinh nghiệm đó sẽ không bao giờ lặp lại, bởi mỗi lần gần gũi là chuyện tình ái giữa hai người diễn ra trong một màu sắc khác, mà bạn thì đang đứng ở điểm bắt đầu. Oscar, 14 tuổi. Có phải nếu không ngủ với nhau thì không phải sex thật sự? Không đúng. Sex không nhất thiết là ngủ với nhau. Có rất nhiều cặp uyên ương thường xuyên thân mật cùng nhau, mặc dù người đàn ông không đưa dương vật của mình vào âm đạo của người nữ. Họ dìu nhau vào cảm xúc và nâng nhau lên theo cách khác nhau. Đỉnh cao cực cảm mà họ trải nghiệm cũng là một cảm xúc toại nguyện y hệt như lúc dâng trào của một lần giao hợp, không hiếm khi thậm chí còn đẹp đẽ hơn, bởi người ta không phải chịu sức ép của mối nguy hiểm bị dính thai. Vì thế mà nó cũng thường được người ta gọi bằng cái tên tình dục an toàn, safer sex. Điều gì làm nên một người tình trong mộng? Rất nhiều chàng trai tự hỏi mình câu hỏi đó, bởi sẽ không điều gì gặm nhấm lòng tự tin của ta nhiều hơn là lời tuyên bố của phái nữ rằng trên giường ta là kẻ mù tịch, là một con số 0. Thậm chí có chàng trai còn tự nghĩ trước khi bị bẻ mặt như thế thì thà đừng đụng chạm đến cánh con gái còn hơn. Những chàng trai đã từng là nạn nhân của các cô gái ngồi lê đôi mắt kiểu đó thường sẽ rất đau. Họ tổn thương đến mức hầu như không để cho các cô gái khác lại gần mình. Chính vì nỗi sợ rồi sẽ có thêm một cô gái nữa rêu rao là anh ta không giỏi chuyện ấy. Mong bạn nghĩ lại, một cô gái đi kể những chuyện riêng tư như thế chắc chắn là người không biết hành xử và có phong cách thấp. Hơn nữa, người con gái tiếp theo, người thành thực yêu thích bạn và chắc chắn sẽ không phản bội bạn theo kiểu đó, sẽ khó mà vượt qua được hàng rào ngăn trở của bạn. Thế nên, trong mọi trường hợp, bạn hãy cố gắng, đừng chặn đường tuyệt đối. Cuộc đời không có tiêu chuẩn cho một người tình hấp dẫn và những mánh lới giúp bạn trở thành một người như vậy. Cái câu khẳng định rằng anh kia hay cô kia tốt hơn người khác trong chuyện sex, câu đó có nghĩa gì? Ai là người thật sự muốn nhận định một cách nghiêm chỉnh đây? Chuyện ấy chả liên quan gì đến kỹ thuật mà tùy thuộc nhiều hơn vào sự tinh tế, cởi mở và cảm thông lẫn nhau. Mà ngoài ra, cái trò so sánh thành tích trên giường đã lỗi mốt từ lâu. Khoảng chừng 80% thanh niên Đức theo một chương trình nghiên cứu xã hội gần đây đã cho biết tình dục đối với họ chỉ có ý nghĩa khi đi kèm với tình yêu và tin tưởng đích thực. Đó là một bằng chứng cho thấy các bạn trẻ ngày nay quan tâm đến bạn tình của mình đầu tiên trong tư cách một con người và cảm thông với bạn tình. Cùng cách mà mỗi cặp uyên ương phát hiện và trải nghiệm tình yêu cơ thể là chuyện mang tính riêng tư cao nhất. Nhiều cặp yêu nhau cứ bám lấy lần đầu tiên và cho rằng mọi lần sau đều phải như thế. Qua đó, bản thân họ tự đặt ra cho mình những ranh giới không cần thiết và bỏ lỡ cơ hội của những kinh nghiệm mới và những trò chơi tình ái mới. Nhìn về lâu về dài thì chuyện này sẽ dẫn đến tình trạng uất ức, nhàm chán và bất mãn trên giường. Để đừng sa vào tình huống đó, ngay từ đầu bạn nên cùng bạn gái của mình trao đổi cởi mở về những biến thể và dạng hình mới. Các bạn có thể dễ dàng tìm ra điều gì đặc biệt gây thích thú bằng cách vuốt ve mọi vị trí trên cơ thể của bạn mình với tay và lưỡi và chỉ cho bạn mình biết qua từ ngữ và những tiếng rên nơi đâu gợi nên những cảm giác đẹp nhất. Bạn cũng có thể dịu dàng dẫn dắt bàn tay người bạn gái nếu cô ấy rụt rè. Sẽ đặc biệt đẹp khi hai bạn lần lượt cảm nhận cơ thể của người kia bằng vuốt ve và những nụ hôn. Làm thế sẽ luôn có một người được thụ hưởng thụ động và cho bạn tình biết mình thích những gì và không thích những gì. Chỉ chàng trai nào hiểu rõ cảm xúc của bản thân và hiểu rõ cơ thể của bạn tình mới có được tình dục thỏa mãn. Nó không nhất thiết phải là giao hợp hoặc điểm cực cảm. Những trò chơi âu yếm không hề kém giá trị. Người ta có thể mở rộng chúng vô giới hạn và hưởng thụ và đạt tới những cảm xúc cao nhất. Yếu tố quan trọng để vào được một bầu không khí thích hợp, các bạn cần phải có sẵn loại âm nhạc dịu dàng thích hợp, một căn phòng không bị khuấy đảo, ánh nến và thời gian không hạn định. Even, 15 tuổi. Thực ra thì một wiki là gì? Wiki là một lần quan hệ tình dục ngắn và nhanh, tiếng Anh quick có nghĩa là nhanh và nhanh lẹ. Và nỗi hưng phấn chỉ kéo dài mấy phút đồng hồ khi một cặp uyên ương có thể đưa nhau lên đỉnh cao cảm xúc bằng những vuốt ve cùng những nụ hôn mạnh mẽ và hướng đích. Đa phần thì điều đó xảy ra bất chợt và vội vàng. Nhiều cặp còn phải canh chừng sợ bị bắt gặp, ví dụ như khi họ yêu nhau nơi làm việc, nhưng lại chính tình huống éo le đó thường mang lại cho lần chung đụng một nét hấp dẫn riêng. Tại sao các cô gái không thích con trai muốn cùng họ lên giường ngay? Oliver, 16 tuổi, giờ em đã hẹn hò với bạn gái em hơn 2 tháng rồi. Bạn gái em đã nhiều lần hứa sẽ cùng em lên giường, nhưng lần nào tới lúc đó, bạn ấy cũng lùi bước và kể rằng bạn ấy chưa sẵn sàng. Em rất bực vụ đó. Cánh con gái cần bao nhiêu thời gian mới biết được họ muốn gì? Chả mấy mà em sẽ phát chán cái vụ chờ đợi này. Thà là em gặp một người khác dễ tính hơn. Nói chung thì niềm hưng phấn tình dục đến với phái nữ muộn hơn nhiều so với cánh con trai. Phải đây là hệ quả của giáo dục? Hay não bộ phái nữ được thiên nhiên lên kế hoạch như thế? Cho tới nay, người ta vẫn chưa thể giải thích được rõ ràng. Lần đầu tiên, vì thế, đối với các bạn gái cũng quan trọng hơn, bởi bà của họ đa phần còn phải chờ tới đêm tân hôn mới bắt đầu ân ái. Có nghĩa là về vụ hôn nhân, họ phải mua mèo trong bao,
nghĩa là gắn bó với người mà họ chưa hiểu về tình dục và thường phải chịu đựng suốt đời vì chuyện đó. Cũng may mà tình thế ngày nay đã hoàn toàn thay đổi. Ngày nay, các cặp uyên ương đã có thể xác nhận chắc chắn trước khi đi làm đám cưới là liệu họ có hợp với nhau về mặt tình dục hay không. Nếu không hợp nhau, thà chia tay, và chắc chắn đây là giải pháp tốt hơn. Nhưng bất chấp mức độ tự do đó về tình dục, thì các thiếu nữ không phải lúc nào cũng phải đồng ý ngay với việc chung đụng cùng một chàng trai. Vì đối với thiếu nữ, lần đầu tiên là một chuyện rất quan trọng, và sự kiện này cũng có thể kết thúc bằng một vụ mang thai, nên họ cân nhắc thật lâu. Tôi đã nên chưa? Cho dù cơ thể của họ đã đủ chín cho tình dục, thì tâm hồn và tinh thần của họ còn lâu mới tới mức đó. Vì thế mà bạn không bao giờ được phép thúc bách người yêu. Chỉ khi cô ấy thực sự mong muốn, thì chuyện ái ân giữa hai người mới thực sự đẹp và thỏa mãn. Ngày nay, vẫn còn nhiều bạn gái tưởng rằng tới một lúc nào đó họ sẽ phải làm tình với người yêu. Nếu anh ấy nhất muốn vậy, họ tự ép mình và thôi không cân nhắc liệu họ có muốn hay không. Chỉ vì sợ bị người yêu bỏ rơi hoặc cáu giận mà họ bỏ qua cảm xúc của bản thân. Đáng tiếc thay, có vẻ như không ít bạn nam mong chờ điều đó ở người yêu. Sự hiểu lầm này xuất phát từ chỗ muốn hưng phấn tình dục thì penis của người đàn ông phải cương cứng lên, trong khi phụ nữ có vẻ như luôn có khả năng quan hệ. Thực ra, để ân ái, người phụ nữ cần phải có một trạng thái sẵn sàng về mặt tâm hồn, nhưng yếu tố này thường bị phái nam đánh giá rất thấp. Một gã trai không thèm đếm xỉa xem bạn tình của anh ta có thực sự mong muốn và vui thích không là kẻ phải bị bỏ rơi ngay lập tức. Là thanh niên tinh tế và hiện đại của thời nay, bạn nhất thiết phải tôn trọng và chú ý đến mức độ sẵn sàng của người yêu. Bên cạnh đó, phái nữ cần một khoảng thời gian chuyển tiếp để dần rời bỏ những suy nghĩ của cuộc sống hàng ngày, chuyển sang không khí đôi lứa lãng mạn và gợi tình. Chỉ một tiếng chuông điện thoại, một vấn đề nào đó với trường học hoặc căng thẳng với cha mẹ là đủ để ngay lập tức giật cô ấy ra khỏi bầu không khí lãng mạn. Thế nên, các bạn luôn phải chuẩn bị cho nhau, êm ái và thông thả. Có lẽ bạn sẽ giành được thành công một hoặc hai lần khi dùng mánh để thuyết phục cô ấy lên giường, nhưng những lần đó sẽ để lại trong miệng của ta một vị đắng. Vậy nên, nếu cô ấy chưa muốn cùng bạn lên giường, hãy đừng trách móc cô ấy là người cổ hủ hoặc than vãn là cô ấy chưa yêu bạn đủ độ. Sẽ là một trò hề ngu ngốc nếu bạn muốn thuyết phục rằng cô ấy là tình yêu lớn lao của đời bạn sau khi hai bạn mới quen nhau có vài ngày. Những câu kiểu đó luôn là lời nói dối, và một cô gái biết nghĩ nào cũng nhận ra ngay. Và nếu bạn hứa chỉ muốn cùng cô ấy âu yếm rồi dần tìm cách kéo cô ấy đi xa hơn, thì đó là trò thực sự tiểu nhân. Dĩ nhiên, đối với một chàng trai trong tuổi bạn, trong thời kỳ nhu cầu tính dục rất mạnh mẽ, cũng là điều rất dễ hiểu khi chàng ta tìm đường đến được mục tiêu. Nếu bất chấp mọi cố gắng mà việc vẫn không trót lọt bởi cô ấy chưa sẵn sàng, thì nỗi uất ức sẽ trồi lên và bạn có cảm giác mình bị xỏ mũi, bị qua mặt. Nhất là khi cô ấy tán tỉnh bạn cực kỳ nồng nhiệt, rồi sau đó ngưng ngang. Nhưng bạn cần biết, cả với cô ấy thì chuyện này cũng là một cách để thử nghiệm sức quyến rũ của bản thân. Họ muốn biết họ gây ấn tượng sâu đậm đến mức nào đối với phái kia, chỉ thế và không hơn không kém. Một trò chơi tán tỉnh của cánh con gái thường bị con trai hiểu lầm. Ai chả đau khi bị từ chối, và cánh con trai thường xuyên phải đối mặt với mối đe dọa đó trong câu chuyện xoay quanh phái nữ. Dĩ nhiên, nó cào cấu lòng kiêu hãnh, mà một cuộc trò chuyện với cô gái của lòng mình cũng chẳng giúp họ hiểu ra mấy, bởi con gái trong những tình huống như thế rất thích nói năng lững lơ. Họ không muốn ấn cơ hội của họ đối với bạn giảm xuống zero. Sự căng thẳng giữa nỗi sợ bị từ chối và mong ước ái ân thường gọi dậy trong tâm trí con trai tính hiếu chiến và những cơn giận dữ. Với hiếu chiến và giận dữ, họ trong tình trạng bất lực, thực ra chỉ muốn tự vệ, để lời từ chối sẽ không làm họ quá đau. Cô gái đó sẽ nhanh chóng bị bêu là kẻ lẳng lơ hoặc người cổ hủ. Mong ước được ân ái cùng cô gái bị hạ xuống thành một cua nhanh.
Khi một người đàn ông thành công với trò dùng từ ngữ hạ thấp một người phụ nữ từ chối anh ta, thì có vẻ như lời từ chối đó không gây đau đớn nữa, vì sự thất bại với các cô gái mà nhiều chàng trai nói năng rất thô lỗ và tiêu cực về phái đẹp. Quả là điếu, nếu cô ấy tán tỉnh bạn, phát điên hoặc dù hoàn toàn chẳng muốn cùng bạn đi xa hơn, nhưng về phần mình, bạn cũng không được phép quan niệm rằng cứ sao trò làm quen, nháy mắt và một cuộc trò chuyện thân mật là phải ngay lập tức đến đoạn lên giường. Maximilian, 15 tuổi. Thời gian gần đây, em thân với một bạn nữ người Thổ Nhĩ Kỳ và em rất yêu bạn ấy. Bạn ấy sinh ở Đức và phong cách sống hoàn toàn kiểu phương Tây. Cha mẹ bạn ấy là người Anatolian và phản đối quan hệ của bọn em. Bọn em phải gặp mặt nhau bí mật. Vì bạn ấy sợ nếu cha bạn ấy mà biết thì sẽ gặp chuyện to. Cũng vì thế mà bạn ấy không dám ngủ với em, mặc dù thực ra bạn ấy rất muốn. Chuyện này biết tiếp tục ra sao? Những thiếu nữ có gia đình từ Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Đông Âu thường được giáo dục theo những lề thói nghiêm khắc. Chữ trinh đối với họ là đặc biệt quan trọng. Và khi một thiếu nữ ngủ với một chàng trai trước đám cưới, thì gia đình cô ấy sẽ cho đó là một nhục nhã lớn lao. Cô ấy có thể bị đuổi khỏi gia tộc. Để đề phòng, các cô gái thường được mọi thành viên nam giới trong gia đình canh chừng nghiêm ngặt. Nếu bạn lại quá gần một thiếu nữ có hoàn cảnh như thế, hoặc thậm chí muốn cùng cô ấy ái ân, có nghĩa là bạn đẩy cô gái ấy vào những mâu thuẫn lương tâm trầm trọng. Một mặt cô ấy muốn, mặt khác cô ấy sợ và không muốn gây ra những điều đáng tiếc. Nếu bạn chỉ nghĩ đến sex với cô ấy mà thôi, thì hãy buông tay khỏi cô ấy ngay. Nếu không có, là bạn đang hành động thiếu thận trọng và có thể thậm chí còn xa vào nguy hiểm. Khi anh em trai hoặc cha cô ấy muốn dạy cho bạn một bài học, nếu bạn quan tâm và yêu mến cô ấy thật sự, thì hãy cố gắng gia nhập gia đình của cô ấy. Thật chậm rãi và thận trọng, hãy học hỏi về những phong tục tập quán của nền văn hóa kia và gắng sức hiểu cô ấy. Nếu gia đình cô ấy hoàn toàn phủ nhận quan hệ với bạn, thì bạn phải chấp nhận.